This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nối dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi. Trang sử vàng nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền con cháu là không tự hào hai tiếng Việt Nam.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Hải Thanh Hải kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi diễn đàn Văn hóa và Lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện Văn hóa và Lịch sử Việt Nam hôm nay cùng với Trần Anh thì có giáo sư Trương Bồn Tài ở bên kia đầu dây. Xin chào giáo sư tiến sĩ Trương Bồn Tài.
Dạ, mến chào anh bạn Trần Anh và kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe đài.
Vâng, kính thưa
tôi là Trương Bồn Tài. Dạ.
Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta lại có một vị khách mới, thành ra chúng ta Trần Đại xin giới thiệu đôi lời về giáo sư Trương Bồn Tài. Ông giáo sư Trương Bồn Tài có bằng tiến sĩ về kinh tế học, hiện tại bây giờ đang dạy ở trường San Jose State University. Và mặc dù Trần Đại xin gọi anh là anh nhé, mặc dù anh là, yeah, là tiến sĩ về kinh tế học nhưng mà cả về kỹ sư, nhưng mà thật sự ra thì cái khả năng chính của anh, theo Trần Anh nghĩ thì anh lại là một nhà dân tộc học, là một người nghiên cứu về văn hóa và lịch sử của Việt Nam rất là nhiều, không phải là chỉ có Việt Nam không, mà những gì liên quan đến nhân văn thì anh cũng có lên nghiên cứu rất là nhiều. Thành ra ngày hôm nay Trần Anh hân hạnh được tiếp chuyện anh qua cái chương trình Văn hóa và Lịch sử Việt Nam, và hy vọng là trong tương lai chúng ta có những cái chủ đề rất là tích cực để đem lại cho thính giả của chúng ta một cái buổi chiều thật là đầy đủ ý nghĩa trong cái đời sống về vấn đề tinh thần, thưa anh.
Dạ, cảm ơn sự giới thiệu rất là nồng hậu của bạn. Mình thì như anh Trần Anh nói đó, mình dạy về kinh tế học ở trường đại học. Tuy nhiên vì sống lâu ở ngoại quốc, thành ra mình thích đi du lịch lắm. Mình đã có dịp sống ở Trung Quốc, Nhật Bản, Âu Châu, và trong vòng 5 năm nay đó thì mình có dịp đi du lịch ở vùng Đông Nam Á rất nhiều. Mình mê du lịch lắm, tại vì đó là cái dịp thật ra mình vừa đi chơi vừa đi học, bạn biết không? Mình dạy về kinh tế cho nên mình thích nghiên cứu lắm, thích nghiên cứu về những cái ngành khoa học xã hội. Đó, nhất là lịch sử và văn hóa, Thành ra mình đi tới đâu đó, ngoài cái việc mà mình nghiên cứu về kinh tế, nghiên cứu về thị trường, mình còn nghiên cứu thêm về văn hóa. Đó là cái mê của mình. Nó là sự tự nhiên thôi. Thành ra mình có một chút ít hiểu biết về văn hóa và lịch sử trong vòng 40 năm qua. Thì nhân cái dịp này đó là mình cũng muốn có cái dịp để chia sẻ với Trần Anh cũng như thính giả đang lắng nghe đài.
Vâng, cảm ơn anh. Anh khi mà anh nói đến du lịch thì thật sự ra không phải chỉ có một mình anh là mê đâu. Ngoài Trần Anh ra thì Trần Anh cũng nghĩ rằng có rất nhiều người rất là mê. Nhưng mà vì cái đời sống kinh tế ở đất nước Hoa Kỳ này, thành ra có lẽ chỉ những người mà chuẩn bị về hưu hoặc là đang về hưu giống như anh thì may ra mới có nhiều cái cơ hội. Trần Anh cũng có những cái cơ hội đi xa, nhưng mà chưa bằng anh đâu, đang học tập theo cái bước chân của anh. Nhưng mà trở lại...
Cho mình ngắt, xin lỗi bạn nha.
Vâng.
Mình ngắt chừng một vài giây thôi. Mình đi du lịch á, có nhiều kiểu đi lắm anh. Mình đi theo lối kiểu nhà giàu, đi theo tour, hoặc là mình đi theo lối... bạn có nghe người ta nói là tay ba lô không? Tay ba lô. Tay tức là mấy anh ở ngoại quốc mà ở phương Tây đó, anh đeo cái ba lô rồi anh đi. Còn mình là mình là ta ba lô, tại là mình gốc Việt Nam mà, tại đó mình gọi là ta ba lô thì mình đi tương đối nó rẻ lắm, nhưng mà cần phải nghiên cứu nhiều lắm, nghiên cứu trước khi mình đi, thành ra nó cũng rẻ chứ nó không có đắt. Khi nào có dịp thì mình sẽ chia sẻ cái cách đi làm sao cho rẻ tiền tới bạn nha. Đó là cái đề tài khác.
Đúng rồi.
Xin trở lại chủ đề của mình.
Đúng rồi, chắc cũng có phải có một lúc nào chắc cũng phải tháp tùng anh đi theo cái kiểu ta ba lô với anh một thời gian khi mà chuẩn bị retire ha. Nhưng mà trở lại vấn đề mà chúng ta cái chủ đề của chúng ta là diễn đàn văn hóa Việt Nam và lịch sử Việt Nam của chúng ta, và cái chủ đề trong cái thời điểm này thì những lần trước chúng ta cũng đã nói nhiều về vấn đề mà cái việc mà Hán hóa, tức là rất là nhiều cái tên khác nhau mà hiểm họa về Trung Cộng, hoặc là hiểm họa về Hán hóa, hoặc là hiểm họa về tất cả những cái gì liên quan đến Trung Cộng. Thì không phải là chỉ có bây giờ, mà không phải chỉ có Việt Nam, cũng đã hiện tại bây giờ thì hầu như là các nước ở trên thế giới cũng đã thấy được, cũng đã nghiệm ra được cái vấn đề Hán hóa, cái tác động của Hán hóa nó như thế nào. Bằng chứng là có rất nhiều bài viết cũng đã nói về vấn đề này. Và riêng về vấn đề ngày hôm nay chúng ta muốn nói đến thì chúng ta nói về cái hiểm họa của Tàu Cộng, hoặc là hiểm họa của Hán hóa. Chúng ta nghe đến Hán hóa hoặc là Đại Hán rất là nhiều, nhưng mà ngày hôm nay thì nhân có giáo sư Trương Bổn Tài, Trần Anh muốn mời anh để chúng ta tham dự vào cái đề tài này. Có lẽ phải mất một thời gian để chúng ta nói về cái đi ngược lại cái dòng lịch sử Việt Nam của chúng ta. Dòng lịch sử của chúng ta đã kéo dài trên dưới 2.000 năm. Đấy là sự chính thống. Thì có rất nhiều cái điểm nó có liên quan đến cái danh từ Đại Hán hoặc là Hán hóa như thế nào đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập. Không biết là anh có đồng ý vấn đề đó không, anh Trung Bảo Tài?
Dạ, mình rất rất là tán thành và đồng ý với bạn Trần Anh. Nhưng mà vậy, trước khi mình đi sâu vào vấn đề đó, có nhiều điều mà mình muốn thưa chuyện với bạn, với tất cả mọi người. Bây giờ nếu mà mình nghiên cứu, mới nghe qua bạn Trần Anh nói đó, nào là Hán hóa, nào là Đại Hán, nào là Tàu. Bạn biết không, mình phải trở lại cái định nghĩa nó rõ ràng ngay từ buổi ban đầu mình nói chuyện. Đối với tôi đó, cái khái niệm Trung Hoa nó khác với Trung Quốc, nó khác với Tàu, nó khác với Ba Tàu, nó khác với Trung Cộng. Đó, nổi cái tên về Trung Quốc không là nó phải khác như vậy rồi. Mình phải đi sâu vào mình mới thấy sự khác biệt. Rồi sau đó mình lại đi sâu vào mình nói tới cái đời mà gọi là Đại Hán. Nhà Hán là cái gì? Trước nhà Hán là cái gì? Sau nhà Hán là cái gì? Thì mình mới hiểu rõ cái đại nạn của mình. Giờ chung chung thì mình coi là Đại Hán rồi người Tàu. Nhưng mà thưa bạn, chưa chắc, không đúng hẳn như vậy. Khi mình nghiên cứu sâu vào đó, thì cái chủ đề này nó sẽ cho một cái dịp mà tôi với bạn cùng với quý vị thính giả, mình từng bước mình đi mình khảo sát cho nó rất là xác đáng, để mình thấy rõ ràng Và vì mình thấy rõ ràng thì mình mới thấy được cái sự thật, cái hiểm họa như thế nào, nó có nguy hiểm như mình sợ hãi như vậy hay không, hay là mình không biết gì cả đó. Thành ra cái phương pháp mà nghiên cứu của mình, theo tôi nghĩ là cuộc nói chuyện của chúng ta có lẽ là phải rất rất, rất là chậm, vì với cái thời gian mà khi mà bạn mời tôi hợp tác trong cái chương trình này đó, thì theo tôi đó, tối thiểu mình nói về Đại Hán không, nó cũng phải là 3-4 kỳ. Chỉ nói về Đại Hán thôi, chứ chưa nói hết về lịch sử cả Xí Tàu. Tại vì khi mình nói về một điểm nào đó, một thời điểm nào đó, ở trong cả một lịch sử dài dòng, thì nó lại phải có cái nguyên tắc gọi là nhân quả, nguyên nhân và hậu quả. Ví dụ mình nói về Đại Hán, thì Đại Hán nó chỉ là hậu quả của một cái nguyên nhân trước đó. Ví dụ trước đời nhà Hán là đời nhà Tần, rồi trước đời nhà Tần là cái gì nữa, thấy không? Đó thì là nguyên nhân nó đẻ ra hậu quả, và hậu quả nó là nguyên nhân của một cái hậu quả khác ở trong tương lai. Nhưng mà mình nói vậy thì nó có tính rất lan man và triền miên, không sao hết. Nếu chúng ta có thời giờ, chúng ta bước vào cái thời Đại Hán, chúng ta đi ngược lại quá khứ một tí xíu, rồi sau đó chúng ta có dịp chúng ta bước về sau của Hán chút xíu. Với cái chuỗi dài dòng như vậy đó, mấy năm như vậy, thì mình thấy rõ bức tranh đó. Đó là cái điểm sơ khởi và khơi mào mà tôi xin đề nghị với bạn và tất cả quý vị chính giả đang lắng nghe đài, là chúng ta cần kiên nhẫn một tí và đi sâu vào vấn đề một chút xíu, thì chúng ta hiểu càng chính xác và rõ ràng hơn.
Đồng ý với anh Trương Bồ Tài, Trần Anh sẽ, chúng ta sẽ dành cái thời gian, mặc dù đi chậm, nhưng mà chúng ta muốn thính giả của chúng ta nắm rất là rõ cái vấn đề này, để rồi chúng ta có đủ cái dữ kiện để chúng ta có thể phán đoán được cái Đại Hán nó như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, và cái nguyên nhân nó đến từ đâu. Thì chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề đó, để cho thính giả của chúng ta có thêm những cái ý kiến thêm. Thì trước tiên hồi nãy anh có đề cập tới, nào là Trung Hoa, nào là Trung Cộng, nào là Tàu, hoặc là Hán. Thì bây giờ chúng ta đi từng bước một. Những ngày đầu tiên như thế này, chúng ta nói sơ qua về cái lý do tại sao mà có cái sự xuất hiện của những cái tên đó, để chúng ta từ từ chúng ta phân tích được ở cái thời điểm nào là cái thời điểm mà Hán xuất hiện, thời điểm nào là cái thời điểm Tàu xuất hiện, thời điểm nào là cái thời Trung Cộng thay vì Trung Hoa. Thì chúng ta có đủ thời gian để chúng ta nói. Có lẽ chúng ta bắt đầu từ cái tên, danh từ, là cái danh từ Trung Hoa. Có lẽ anh có cái ý kiến về cái vấn đề Trung Hoa, rồi chúng ta đi từ từ nói như thế nào, anh Trung Bồ Tài?
Cho mình đề nghị lại một tí xíu nha anh Trần Anh. Là hiện bây giờ đó, cái chủ đề mà không những là anh Trần Anh đưa ra, mà mình đọc ở trên báo chí ngoại quốc nha, rồi báo chí của người Việt mình ở hải ngoại nha, rồi ngay cả báo chí trong nước nữa, thì hầu như chung chung đó là xã hội trên toàn thế giới hiện bây giờ là đang nhắm nhiều về cái hiểm họa bành trướng của Trung Quốc. Đã, tiếng Tàu nó gọi là Trung Quốc là Trung Quốc, Trung Quốc là Trung Quốc. Thì ngay hiện tại là như vậy, bởi vì cái sự bành trướng ở Biển Đông, rồi sự bành trướng về kinh tế, thì hiện bây giờ đó là Trung Quốc đó là họ đứng hàng nhì qua mặt xứ Nhật Bản về GDP, tổng sản lượng nội địa, họ đứng hàng thứ nhì, và họ phát triển về quân sự đồ dữ dội lắm, vẽ lại Biển Đông rồi tranh giành. Thành ra cái này nó không phải là nguy cơ cho Việt Nam không, mà cả toàn thế giới họ cũng thấy như vậy. Chính vì thiên hạ thấy như vậy đó, mới thôi thúc người Việt Nam chúng ta, riêng người Việt Nam chúng ta, là chúng ta ở kế cạnh kề bên Trung Quốc, kề bên China. Thành ra mình nghĩ nhiều hơn, tại vì trong lịch sử dài dòng của mình đó, là hầu như là mình đụng cận với Trung Quốc là 8-9 lần, rồi mình bị Trung Quốc là cai trị đâu là 3-4 lần, tất cả 4 lần bắt thuộc cộng lại đó là trên dưới cả ngàn năm đó. Thành ra mình là cái người mà mình quan tâm nhiều nhất, là vì nó gần mình nhất. Đấy, mà đúng gì đó, mình thường thường mình hay nghe mình nói mình sợ đại hán, tại vì đời nào nó cũng có đại hán hết. Sao kỳ vậy? Đại hán là từ đời nhà Hán. Mà nếu mình nhìn ở trong lịch sử nhà Hán đó, thì mình có cái này, mình muốn giới thiệu với bạn là khi mà mình chia sẻ cái này với những bạn khác mà không rành về lịch sử Trung Quốc đó, mình có nghiên cứu, thành ra mình đưa ra một bài thiệu. Thiệu đây có nghĩa là giới thiệu. Thì người Trung Quốc đó họ tự hào về 5.000, 6.000 năm văn minh của họ. Đó. Thì mình tóm lược là nó chỉ có 15 đời họ thống nhất. Đó là Đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu. Mình lặp lại. Đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu. Tức là 5 cái đời cổ đại của họ. Đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu. Rồi sau đó mới tới là Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường. Đời Trung Đại. Và 5 đời cuối cùng là Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Dân. Đó, thiệu, tức là nghĩa thiệu, cho nên mình nó tắt lắm. Đường, Ngu, Hạ, Thương, Châu, Tần, Hán, Tấn, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, Dân. Thì cái đời Hán đó, nó nằm vào khoảng trừ 206, khoảng tròn kèm, mình cho nó 200 năm đi. Trừ 206, trừ 200 năm có nghĩa là trước Thiên Chúa Giáng sinh 200 năm. Bây giờ mình là năm 2018, phải không ạ? 2018. Thì 200 năm trước 2018, có nghĩa là khoảng đâu 2218. Thì lúc bây giờ nhà Hán mới thành lập. Đó. Thành ra trước đó nữa đó, nó đã có đời Đường, đời Ngu, đời Hạ, đời Thương, đời Châu. Rồi sau đó mới tới Tần, rồi mới tới Hán.
Bây giờ mình bỏ cái thời trước đi, mình bắt đầu từ cái thời nhà Tần đi, nhà trước bờ đại.
Ok, thì bây giờ đó mình bỏ khoảng chừng trước đời nhà Hán, mình bỏ khoảng trước nó khoảng chừng 2-3 ngàn năm đi, nhưng mà nó sẽ dính líu tới đời nhà Tần, tức là Tần họ cai trị chỉ có 17 năm thôi, rồi sau đó, đó thì nó tới đời nhà Hán, thì là khoảng trừ 200 năm trước công nguyên. Rồi kể từ sau đời nhà Hán đó, nó ảnh hưởng dài đối với Việt Nam mình. Bây giờ cho mình mạn phép mình nói sơ qua cái đời Hán một tí xíu. Đời Hán đó, tức là nó sau đời nhà Tần, thành ra nó dính líu tới đời nhà Tần. Mà nhà Tần đó nổi tiếng lắm, cái vị vua mà bên sử Trung Quốc đó họ rất là hãnh diện. Họ cho rằng ông này đó là ổng thống nhất bằng bạo lực tất cả những vương quốc xung quanh ổng. Ở trong sử Trung Quốc nó gọi là Tần Thủy Hoàng chiến lục quốc. Lục quốc tức là 6 nước. 6 nước tất cả. Thì họ chiến được đâu chỉ có 17 năm. Mà bây giờ đó mình nói thêm về Tần Thủy Hoàng chút xíu. Tại vì ông cai trị có 17 năm rồi sau đó thì nhà Hán ra đời. Thì 17 năm trước đó là gì? Cái người mà thống nhất đó, thì người đó tên là Tần Dinh Chính. Họ Tần, tên là Dinh Chính. Nhưng mà khi lên ngôi rồi đó, thì ông đặt, ông gọi là Tần Thủy Hoàng. Tần là họ Tần, Thủy là đầu tiên, Hoàng là hoàng đế. Tại vì người Trung Quốc họ rất hãnh diện, họ cho tổ tiên của họ là ông hoàng đế. Cái này có dịp thì mình sẽ mổ xẻ thêm về cái nhân vật gọi là hoàng đế là như thế nào mà người Trung Quốc họ hãnh diện như vậy. Mà đến đổi vì Tần Dinh Chính khi ông thống nhất lại chiếm được 6 xứ kia rồi đó, thì ông lại xưng là Tần Thủy Hoàng. Thành ra chính chữ Tần đó, khi mà thống nhất lại đó, ở Trung Quốc ngày xưa nó nhiều quốc gia lắm. Rồi nhờ Tần Thủy Hoàng thống nhất lại, thành ra khi những nhà nghiên cứu của Tây Phương, nhất là những vị thừa sai ở trong tôn giáo, hoặc là công giáo, hoặc là tinh lành, hồi qua đó họ nghiên cứu vào những thế kỷ 17, 18, 19, thì họ xem lại sách sử của Tàu, thì họ thấy cái ông Tần này đó, ông dữ quá, mà cũng hay quá, nhờ ông thống nhất như vậy, thành ra cái sứ Trung Quốc nó bành trướng, nó to như vậy. Thì ông này đó là họ Tần, Trung Quốc nó đọc là cái âm của tiếng Tàu đó, nó đọc là Xin, xin. Thành ra mấy nhà thừa sai đó họ mới âm, họ mới ký âm, viết là cái âm xin, là họ viết là mình đọc theo tiếng Anh nha anh Trần Anh, là C-H-I-N. Đúng lý đó, mình phải đọc là xin mới đúng. Nhưng người Pháp đó thì họ gọi, người Trung Hoa họ gọi là Chinois. Đó, Chinois. Và xứ Trung Quốc họ đọc là xin, sờ. Đó, họ đọc là phần sờ, cong lưỡi lên là phần sờ. Nhưng mà khi qua bên tới tiếng Anh mình đó, thì cái chữ CH đó là người Anh, người Mỹ họ đọc lầm. Họ đọc lầm thế là chờ, giống như chữ church. Church là nhà thờ đó, C-H-U-R-C-H, church. Thành ra họ viết là đúng ý phải đọc là China, thì họ đọc là China. À, thành ra bạn thấy chữ China không? Mình hay gọi China là Trung Quốc đó. Mình gọi đó gọi cả đúng lý, mình phải gọi cái đó là Tần Quốc. China là cái xứ bắt nguồn từ đời nhà Tần, thống nhất lại C-H-I-N, thêm chữ A nữa mình đọc là China. Mà China bắt nguồn từ đời nhà Tần thì phải đọc là China, đọc như người Pháp thì mới đúng. Thành ra bạn thấy không, tới ngay cả bây giờ toàn thế giới mình đọc là chờ hết, China hết, đọc thật hết rồi, từ trước bây giờ đọc thật. Nhưng mà ở trong học thuật, trong những ngành nghiên cứu về lịch sử thì người Pháp họ nói vẫn còn đúng. Ngộ lắm. Ở tiếng Anh ha, mình đọc là China, nhưng mà cái ngành mà Trung Hoa học đó, Trung Quốc học đó, mình gọi là Sinology, mình lại đọc đúng. À, nó bắt nguồn mà chữ S chứ không phải là chữ CH. Các bạn thấy không, ngay cả ở trong xứ Mỹ đi nữa, mấy trăm năm nay rồi mình đã đọc tạch cái chữ đó đây. Mình không phân biệt lịch xứ nào là của Tần Quốc và xứ nào là Trung Quốc. Trung Quốc nó ra đời hồi nào, khi nào mình gọi là Trung Quốc, khi nào mình gọi là Trung Nguyên, khi nào mình gọi là Trung Bang. Ô, nó thay đổi tên nhiều lắm, cũng y hệt như Việt Nam mình. Bạn thấy không, Việt Nam mình cái tên Việt Nam mình có bây giờ đó, có từ hồi nào? Mới có từ năm 1804 thôi, chứ trước đó mình không có xứ Việt Nam. Mình có xứ nào là Đại Việt, rồi Đại Cồ Việt, rồi Vạn Xuân, nào là Văn Lang, nào là Đại Ngu, đúng không? Nếu có ai học sử Việt Nam thì mình thấy. À, thành ra cái tên của một quốc gia, mình phải nắm vững cái nghĩa của nó. Và cái xuất xứ, tên nó từ đâu ra? Đó, nó thay đổi theo không gian và theo đổi theo thời gian. Cho nên bây giờ anh em chúng ta mình nhảy ngang ra, mình nói mình muốn tìm hiểu cái hiểm họa của Đại Hán, nó phải từ từ. Đại Hán nó chỉ là một cái subset, nó là chỉ là một cái khoảng thời gian nhỏ của cả thời gian dài của Trung Quốc, của Trung Hoa, của China, của Tần Quốc. Mình có một lời đề nghị với bạn như vậy đó. Bạn hỏi mình một câu, thì tánh mình là vì cái sự liên hệ của nhiều cái đề tài cho nên mình đi lang mang, đi qua đây một chút, đi qua kia một chút, để chi? Để cho mình thấy rõ cái bức hình. Cũng như anh em chúng ta đang chơi cái trò puzzle. Anh Trần Anh biết trò puzzle không?
Biết, anh cứ chơi đi. Chúng ta, đó là lý do mà, đó là lý do mà Trần Anh thấy cần phải cắt ngắn cái thời gian. Có nghĩa là chúng ta nhảy ngay vào cái thời gian trước Đại Hán, tức là trước nhà Hán đó, tức là chúng ta đang anh như anh vừa đề cập đó. Chứ còn nếu mà chúng ta đi trước đó nữa, mấy ngàn năm nữa thì nó còn rất là dài.
Dạ, lang mang, ok.
Đúng rồi, okay. Bây giờ chúng ta mà bắt đầu từ khởi điểm đó.
Trở lại, bắt đầu từ nhà Tần một chút. Thì trước là nhà Tần đó, 4.000 năm trước đó, thì lúc bây giờ đó là Việt Nam mình chưa bị cai trị, mà mình có một cái nền văn minh rất là tuyệt vời. Đó. Mình chưa muốn đá động tới bây giờ. Đó. Khi mà bắt đầu từ đời nhà Nhật, đó, Đường Ngô Hạ Thư Châu, đời nhà Châu đó, họ cũng đã thống nhất một lần rồi. Đó. Họ sống cũng là 300-400 năm, thời đại đó là thời đại Khổng Tử ra đời đó, họ đã có một cái nền văn minh sáng lạng. Rồi sau đó đó, thì nhiều nước nổi lên, nó 6-7 nước nổi lên, thì nhà Tần là Tần Dinh Chính, là Tần Thứ Hoàng đó, ông thống nhất, tức là ông dùng bạo lực, dùng sức mạnh. Đó. Tại sao dùng sức mạnh? Bây giờ thiên hạ mà đi du lịch ở bên Trung Quốc đó, cái chỗ mà người Trung Quốc họ rất là tự hào và ai cũng muốn tới xem, cái chỗ đó là cái chỗ họ đào lên được 10.000 người ngựa bằng đất sét ở Tây An, ở trong cái đạo quân của Tần Chiếu Hoàng. Anh thấy không, họ đào lên chỉ có 10.000 người thôi đó, mà hầu tới nơi Tần Chiếu Hoàng là ông đánh 5-6 xứ khác, đánh phương Bắc rồi đánh phương Nam, đánh Bạch Việt, đánh phương Đông, đánh Đại Hàn, đánh phương Tây, đánh đủ thứ đó, đánh thống nhất lại mà chỉ có 10.000 quân đội thôi đó. Thành ra mình nói chút xíu về đời nhà Tần, tức là đầu tiên họ tạo ra quân đội. Mà trong lịch sử của loài người thì đó, nhà Tần là nhà bắt đầu quân sự hóa, tức là biến quân đội thành ra một cái phương tiện để có thể xâm lăng những cái môi trường sống khác. Những môi trường sống khác thì họ dở lắm, họ không có quân đội, chỉ làm sao lo trồng trọt ăn uống thôi. Thành ra khi mình nói về lịch sử nó dính liền tới văn hóa và văn minh của những xứ chung quanh. Thành ra cái anh Tần Chiếu Hoàng này ảnh tạo ra cái quân đội như vậy, 10.000 người, ảnh chiếm tất cả mấy xứ khác. 6 xứ kia là xứ Yên, Tề, Triệu, Hàn, Ngụy, Sở, đó là 6 nước đó. Thành ra xong đây rồi đó, mình sẽ gửi cho bạn Trần Anh một cái bài thiệu về lịch sử của Trung Quốc, chỉ một trang một thôi, mà nó tóm tắt lại hết tất cả mười mấy đời thống nhất của xứ Tàu. Để chi? Để cho đồng bào mình, quý vị thính giả muốn coi sơ qua để nắm vững. Đó, thì mình sẽ gửi cho bạn, bạn in ra tặng cho thiên hạ. Khi mà Tần Chiếu Hoàng thống nhất 6 xứ này rồi đó, mà cái hay cũng là cái dở, cái hay mà người Trung Hoa tự hào là Tần Chiếu Hoàng khi thống nhất lại đó, thì ông bắt tất cả mọi xứ đều dùng một ngôn ngữ, đó là chữ Vuông. Đợt lúc đó mình chưa gọi là chữ Hán, tại vì đời Hán là đời sau nhà Tần, chữ Vuông thôi. Rồi khi tới đời nhà Hán, mà khi mà nhà Hán nó lập được đời nhà Tần á, thì họ mới dựa vào loại chữ đó và họ biến chế cho nó rõ ràng, hệ thống hóa nhiều hơn. Cho nên khi nhà Hán ra đời năm 206 cho tới năm 220, năm 220 là lúc đó là Hán Cao Tổ, tức là người sáng tạo ra nhà Hán mất đó, thì trong cái khoảng thời gian đó họ chế biến ra được chữ Tàu, mình gọi là chữ Hán đó, cái chữ mà hiện bây giờ đó. Nhưng mà cái loại chữ Tàu bây giờ đó, mình xem đó, nó cũng khác biệt nhiều lắm, tại nó viết theo lối giản thể, chứ hồi xưa nó phồn thể, nó viết hay hơn, nó viết đầy đủ hơn. Nhưng mà trở lại Tần Chiếu Hoàng, sau khi Tần Chiếu Hoàng chiếm được, nhưng mà chiếm bằng bạo lực, cho nên 6 xứ kia đó, con cháu của mấy xứ kia đó, họ để ý, họ trả thù đó. Và trong đời Tần Chiếu Hoàng nó tuy là thống nhất, nhưng mà ông sống cũng không có yên vui, tại vì mấy xứ kia họ có nổi loạn lên, họ đòi lấy, tại vì tự nhiên họ đang sống yên lành như vậy, thì anh Tần Chiếu Hoàng anh xách gươm, anh xách kiếm, anh đi lấy tất cả mấy cái xứ khác đó, cũng y hệt như Mao Trạch Đông vậy đó. Mao Trạch Đông mình nhớ lại không? Tôi rất thích là mình nói chuyện xưa để mình liên hệ tới chuyện ngày nay. Kể từ khi cộng sản của Trung Quốc đó, mình gọi là Trung Cộng đó. Trung Cộng là người cộng sản của Trung Quốc đó. Khi họ lập đảng ra rồi họ thành công năm 1949 đó, thì lúc bây giờ họ bành trướng cái xứ Trung Quốc, bản đồ xứ Trung Quốc mà năm 1949 đó, nó gồm cả luôn Mãn Châu, xứ Mãn Châu, gồm cả luôn xứ Nội Mông, xứ Mông Cổ, Tân Cương, Hồi Hột, Tây Tết là Tây Tạng. Thế họ chiếm thêm nhiều xứ lắm, nó y hệt như cái đời Tần Thủy Hoàng, mà Tần Thủy Hoàng đã chiếm mấy cái xứ Yên, Tề, Triệu, Hàn, Ngụy, Sở. Thấy chưa? Đó, nó giống y hệt như đời bây giờ khi mà chúng ta có Trung Cộng ra đời, thì Tần Thủy Hoàng nó ra đời như vậy. Cho nên thiên hạ nó lúc nào nó cũng giống y hệt như bây giờ. Bây giờ cái người Tân Cương, người Hồi, rồi người Mãn thì nó bị tiêu diệt gần hết rồi. Người Tây Tạng thì mới thấy đây thôi. Đó, rồi bây giờ cái giống Bách Việt, ở trong giống Bách Việt nó tan hàng hết rồi. Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam là bị triệt tiêu là gần hết. Chỉ còn là cái anh gọi là Lạc Việt, tức là tiền thân tổ tiên của người Việt Nam mình bây giờ đó, thì cương cường, còn chống lại dám đứng dậy mà chống lại cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì cái đời con đời cháu của nhà Sở đó dưới đời Tân đó, họ nổi lên. Thì khi họ nổi lên đó, có hai người mà nổi lên dưới trướng con cháu của nhà triều đại Sở. Sở đó là họ chiếm cái vùng Dương Tử Giang. Nói tới đây đó là mình phải đem cái yếu tố về địa lý vào, anh Trần Anh. Đó, tại sao mình coi cái địa lý của xứ Trung Quốc nó gồm có những con sông nào và đời nào nó chiếm giữ đất ở chỗ nào, đó, rồi nó bành trướng ra như thế nào. Sở đó là họ chiếm sông Dương Tử Giang, là xứ Trung Quốc nó có ba con sông lớn đều phát nguồn từ từ ngọn Hy Mã Lạp Sơn, đó là ở trên cao có thể là sông Hoàng Hà, ở giữa đó là sông Dương Tử, và ở cuối ở phía dưới này đó sông Hoàng Hà và Dương Tử thì nó chạy theo đường ngang, nó chạy theo đường ngang của xứ Trung Quốc. Nếu mình mường tượng ra, rất tiếc là ở đây đó mình không có thính thị, mình không có thấy được. Bạn chỉ nghe tôi nói thôi, chứ bạn không thấy những cái bức họa đồ, và tôi có vẽ lại những bức họa đồ nữa. Mình ao ước là trong tương lai mình có thể nói chuyện ở trên đài TV hay gì đó, thì mình vẽ lại cái bản đồ cho bạn thấy rõ. Còn con sông thứ ba nữa, mà nó bắt nguồn từ ở bên ngọn Hy Mã Lạp Sơn, mà chảy qua sáu nước, là sông Mê Công đó. Nó chảy xuống Việt Nam mình gọi là sông Cửu Long đó. Đó, nó chảy qua sáu nước. Thì ba con sông đó, nó chia các xứ Trung Quốc ra làm ba bốn miếng, nhỏ như vậy đó. Thì cái xứ Sở là gì? Xứ Sở là nó chiếm từ sông Dương Tử Giang ở miền Nam Trung Hoa, mình gọi là Hoa Nam. Chiếm từ đó xuống dưới Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, và xuống dưới cái vùng Bắc Việt của mình. Đó, xứ Sở là như, nó rộng lớn như vậy đó. Còn ở trên kia thì nhà Tần nó chiếm hết. Ở trên cái vùng sông Hoàng Hà, tức là đó, gần ở trên Bắc Kinh đó, họ chiếm hết cái đó. Nhưng mà Tần Chí Hoàng là vua chỉ được có 17 năm thôi. Đó, sau đó truyền cho ông vua thứ gì, thì trong Đông Triều nó hỗn loạn dữ lắm. Tuy là nó thống nhất bề ngoài, nhưng mà Tần Chí Hoàng, ổng sanh ra nhiều thứ vừa hay mà vừa thích tươi lắm. Sanh ra nào là quân đội nè, có quân đội chuyên nghiệp nè, rồi nào là xây tam cung lục viện nè, nào là mê thuốc trường sinh nè, thành ra là bắt đàn bà được nhiều lắm để làm cung phi mỹ nữ. Mà vì bắt đàn bà nhiều như vậy thì nó mới ra đời cái loại mình gọi là thái giám đó. Việt Nam bây giờ là mê coi mấy cái tuồng bộ của Tàu mà dính líu tới mấy ông thái giám lắm, tức là mấy người đàn ông được lừa mà bị thiến đó, phải coi cung nữ, chứ để mấy không thiến mấy ông, rồi mấy ông vô mấy ông làm loạn sàn hầu thì cung nữ có bầu hết, thành ra nó đẻ ra cái đám thái giám nữa. Nhưng mà mấy đám thái giám này nó có sự tin tưởng của nhà vua rất nhiều, cho nên rất gần ông vua, cho nên đời nào cũng vậy, của mấy triều đại của Trung Quốc sau này, và ngay cả bên Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng nữa, là mấy ông thần thái giám này nè, mấy ông thần thiến bị thiến này nè, ảnh hưởng tới triều đại, ảnh hưởng tới ông vua. Thành ra dưới đời nhà Tần họ xảy ra một sự xáo trộn rất lớn ở trong cái việc mà tranh giành quyền lực đó, vì bạo lực, vì quyền lực để thống nhất đất nước, nhưng mà cũng vì quyền lực mà nó làm tan nát đất nước. Cho nên con cháu của sáu đời họ nổi dậy sau khi Tần Thứ Hoàng chết. Tới đời thứ nhì rồi đó, Tần Nhị Đế đó, ông này yếu xìu à. Thằng này là chuyên môn là playboy. Đó, bị mấy người thái giám suối là tối ngày cái ăn chơi không à. Thành ra không biết cái việc trị nước. Đó, cho nên yếu lắm. Mà thiên hạ nổ lên chống đó thì năm sáu xứ nó nổ chống hết. Nhưng mà trong đó đó, có hai người anh hùng nổi tiếng nhất. Một anh tên là Hạng Vũ và một anh tên là Lưu Bang. À, anh Hạng Vũ này là con dòng dõi của tướng Hạng Yên, là một danh tướng của Sở mà sau đó bị nhà Tần tiêu diệt. Đó thì ảnh hận, ảnh quyết chí, ảnh rửa nhục cho đất Sở. Tuy là ảnh là họ Hạng, tên là Hạng Vũ, trẻ, mạnh, dữ dằn lắm. Sức địch như là cả ngàn người. Còn một bên nữa là anh Lưu Bang. Anh Lưu Bang thì anh này anh chỉ là một người đình trưởng thôi, tức là trong giới bình dân thôi. anh ở trong một cái xóm mà toàn là tụi du côn không à, nhỏ du côn không. Những vị tướng thí dụ như Phàn Khoái, như là Lưu Quán, như là Hạ Hầu Anh, bạn Trần Anh biết không, mình đọc lịch sử, thành ra mình vừa coi sử, mình vừa coi phim, mình nghiên cứu mà, cho nên mình thuộc tên mấy người này nhiều lắm đó. Mà quý vị cũng vậy đó, muốn hiểu rõ đời nhà Hán này thì nó có nhiều cách liên lạc với Trần Anh, và sau đó có thể liên lạc với tôi chỉ cho những cách mà coi là mình biết cái chi tiết về cái đời đó như thế nào. Thì nãy giờ bạn có nghe rõ không còn Trần Anh?
Có, Trần Anh đang nghe đây, đang anh có thể tóm tắt cái phần đầu tiên là chúng ta đã nói về cái vấn đề Trung Hoa rồi, tức là cái nguồn gốc mà anh đã xác định rồi. Thì bây giờ cái vấn đề kế tiếp, những cái danh từ, ngày hôm nay có lẽ chúng ta chỉ đủ thời gian để chúng ta xác định mấy cái danh từ thôi. Chúng ta nhắc đến cái Hán xuất phát từ hậu nhà Tần, thì chúng ta đang đi tới cái vấn đề đó. Thì chúng ta đi tiếp một vài cái danh từ nữa để
mình còn mấy phút nữa. Mấy phút nữa thì mình hết để mình tóm tắt.
Còn cỡ 10 mấy
cách mình tóm tắt.
Còn cỡ 10-15 phút nữa anh.
Ok. Rồi, thì khi mà hai người anh hùng mà nổi dậy để chống nhà Tần đó, thì một anh tên là Hạng Vũ, một anh là tên là Lưu Bang. Một anh là dòng dõi của vua chúa nước Sở, còn một anh đó là một tay bình dân nhưng mà trong giới giang hồ. Mỗi bên đều tụ tập người của mình lại, thành ra một cái lực lượng lớn mạnh chống lại Tần Nghị Đế. Tần Nghị Đế tức là con thứ của Tần Thủy Hoàng Đế. Thì khi họ nổi lên thì dân chúng mà theo, tại vì dưới cái sự cai trị mà rất là khắc nghiệt của đời nhà Tần thì họ nói vào đánh. Nhưng mà sau khi họ đánh xong, họ dẹp được nhà Tần rồi đó, thì vì tranh giành quyền lực cho nên họ đánh nhau. Cái thời kỳ đó mình gọi là Hán Sở tranh hùng đó. Sở tức là Sở Bá Vương Hạng Vũ, và Hán lúc đó là Hán Thọ Định Hầu, Hán Vương là Lưu Bang, cũng là một người anh hùng khác, cũng là ở trong xứ Sở, nhưng mà hai bên kình chống nhau để mà giành cái quyền lực. Thì sau đó Lưu Bang dẹp được Hạng Vũ, chiến thắng được Hạng Vũ, mặc dù là Hạng Vũ mạnh hơn nhưng mà mưu kế thì không bằng Lưu Bang, và không có trong giới mà gọi là giới tham mưu đó của Lưu Bang thì đa số họ giỏi hơn, họ dùng mưu kế gian trá giỏi hơn bên Hạng Vũ. Thì họ thắng thì cái người đầu tiên đó mà lập ra nhà Hán, tên của ảnh là tên là Lưu Quý, giàu sang Phú Quý đó. Đó, tên ảnh là Quý, giống như Quý Trọng rồi này kia đó, thì gọi là Lưu Quý. Nhưng mà tên của ảnh, sau khi ảnh nhiều người, ảnh có cái tên khác tên là Lưu Bang, sứ Trung Quốc này, lúc mà Tần nhà Tần mà họ chiếm đó, thì họ cái vùng đất mà họ cai trị đó là xứ đó mình gọi là Trung Nguyên. Trung Nguyên, Trung là ở giữa, Nguyên là cái vùng đất bằng. Cái vùng Trung Nguyên là vùng đất rất là màu mỡ ở giữa sông Hoàng Hà và sông Dương Tử. Họ chưa đi qua xuống miền Nam, chưa qua khỏi sông Dương Tử. Thì vùng đất là vùng Trung Nguyên. Đó. Nhưng mà nhà Hán mà đánh được nhà Tần á, thì họ lại đi sâu thêm, họ chia những cái vùng đất họ chiếm được á, thành ra những cái vị trí có tính cách hành chánh chia ra quận huyện để mà cai trị. Thành ra thay vì họ gọi là chữ Trung Bang á, bang là cái chữ đó là gốc từ chữ người Tràm, bang xa tức là những cái địa điểm hành chánh. Thay vì gọi là Trung Bang thì cái chữ Bang đó là tên của Lưu Quý. Thành ra hồi xưa nó có cái khái niệm là kỵ huý, tức là không lấy tên của nhà vua ra mà đặt cho bất cứ chuyện gì khác. Thành ra thay vì gọi là Trung Bang Nhưng ngày xưa thì họ gọi mà họ mới đẻ ra chữ Quốc, mới gọi là Trung Quốc. À, thì cái chữ Trung Quốc ra đời bắt đầu với nhà Hán. Chứ trước nó gọi là Đại Tần hay là Trung Nguyên. Thấy không? Thành ra cái lịch sử của tên nước với lại tên triều đại nó đi đôi với nhau. Thành ra bây giờ mình cứ nhớ cái chữ Đại Hán. Đại có nghĩa là great, tức là vĩ đại, to lớn. Hán tức là bắt đầu từ Hán Lưu Bang. Đó, cái tên đặt cái tên hiệu là như vậy. Nhưng mà bản chất của nó như thế nào? Mà tại sao những đời sau này, ví dụ như đời Đường, đời Tống, đời Minh, đời Thanh, họ tự hào, họ đều nói họ là người Đại Hán hết. Thành ra cái chữ Hán đó, nó không đại diện cho một xứ, mà nó cũng không đại diện cho một giống dân nữa. Tại vì giờ nếu mình học về nhân chủng học đó, anthropology đó, thì nó không có dân tộc Hán. À, xứ Trung Quốc nó có tất cả là 56 dân tộc khác nhau. Cũng như dân Việt Nam mình có 54 dân tộc khác nhau. Nhưng mà dân tộc đa số đó, chiếm đa số đó, thì bên Trung Quốc nó gọi là tộc Hán, dân Hán. Cũng như bên Việt Nam mình đa số là gì? Mình gọi mình là người Kinh. Thế không? Người Kinh, tại trong đó nó có người Kinh, rồi người Thượng, rồi người Tày, người Thái, đủ thứ đấy. Nhưng mà người Kinh mình đông hơn. Đó, thành ra xứ Việt Nam mình hiện tại bây giờ là vậy. Cũng như xứ Trung Quốc thì hiện tại bây giờ họ nói là dân Hán đông. Nhưng mà không chắc. Tại vì qua những thời đại như vậy đó, những người dân xứ khác họ bị cai trị. Họ theo cái chế độ, họ theo cái phương thức của triều đại nào mà họ tự hào, thì họ cho họ là dân xứ đó. Tôi đã có dịp tới bên Quảng Tây cái đây 5 năm rồi. Đó. Đưa một anh, tôi đi xem một cái hội, một cái festival giữa dân Quảng Tây, tức là dân người Choang á, thì họ xưng họ là dân tộc người Nùng, dân tộc người Nông, dân tộc Choang. Bên Việt Nam mình cũng có dân tộc Nùng đó. Thí dụ như bên mình có ông gì Nông Đức Mạnh đó, họ Nùng đó. Nông Đức Mạnh hay là Nùng Đức Mạnh. Cũng như lịch sử mình có Nùng Trí Cao, Nùng Tôn Đảng. Đó, thì những người đó là những người dân tộc Choang, hiện tại bây giờ bên Trung Quốc nó gọi là dân Choang. Thì giữa dân Choang với dân Hán y hệt nhau, không khác nhau. Chỉ khác nhau là dân Choang họ nói cái tiếng của người Nùng khác với tiếng Trung Quốc. Mặt ngoài thì giống nhau y hệt, khác nhau về quần áo, khác nhau về đồ ăn thức uống. Đó. Nhưng mà cái anh mà tự xưng dân Hán đó, cũng có thể là một anh Bách Việt khác, một anh ở Quảng Đông hay Quảng Tây rồi đó, nhưng mà đời tổ tiên họ bị cai trị cả ngàn năm về trước. Thành ra họ nói họ là người Hán. Thế không? Cũng như những người Quảng Đông, Quảng Tây, họ có cùng chung tổ tiên với người Việt Nam mình cả mấy ngàn năm trước. Rồi sau đó nhà Tần khi mà nó đánh xuống nó chiếm. Cái này thì mình phải trở về vấn đề lịch sử của Việt Nam mình trước thời kỳ mà mình bị Tàu đô hộ.
Vâng, trước khi mà chúng ta còn mấy phút nữa để chúng ta có thể tóm tắt cái phần nói chuyện ngày hôm nay đó, thì Trần anh có cái thắc mắc này để anh có thể giải thích thêm về vấn đề đó. Có nghĩa là khi mà nhà Hán bắt đầu cai trị thì cho tới giờ phút này tất cả những cái danh xưng của ngay cả ông bên cộng sản bây giờ đó họ cũng còn muốn lấy lại nữa. Vậy thì theo anh nghĩ cái điều gì làm cho họ hãnh diện nhất, mặc dù cái thời gian đó đã đi qua rồi bao nhiêu cái thời đại
rất là hay. Thành ra cái chữ Hán ở đây đó, nếu mình nghiên cứu cho thật kỹ đó, thì theo tôi, cái chủ quan cũng như cái nghiên cứu của tôi đó, thì khi mà dịch ra chế độ Hán đó, thì người Hán mình sẽ dịch là chữ Hán ism. Ism là ISM, cũng như là một cái chủ thuyết, cũng như là một chế độ, giống như chủ nghĩa vậy. Ví dụ mình nói là chủ nghĩa cộng sản, tức là khi mình nói về cộng sản đó, họ có lý thuyết, rồi họ có những nguyên tắc để thực hành. Thì khi mình nói về Hán thì họ cũng có những lý thuyết về của Hán và lý thuyết về thực hành. Thì trong cái đời nhà Hán đó, họ đã thừa hưởng được cái phương pháp tổ chức về quân đội, về bạo lực của đời nhà Tần, hay không? Tức là họ rất là mạnh, họ tổ chức lại rất là hay. Mà nên nhớ trong quân đội đó, tại sao Tần Thiếu Hoàng chỉ có 10.000 người nữa mà nó quấn cả mấy triệu dân khác? Là vì có tổ chức. Thấy không? Khi mà tổ chức thì 5 người họ có thể đánh lại được tới 500 người. Họ đánh lại số đông. Thì Hán họ thừa hưởng được cái đó. Và Hán họ thay đổi cái triết học nữa. Triết học trước đó là của Khổng Nho, của Nho học. Họ thay đổi đi, họ thành ra là Hán Nho. Thay vì Khổng Nho của Khổng Tử, họ có Hán Nho. Cũng như hiện tại bây giờ, người Cộng sản, Trung Cộng đó, họ cũng dùng lại Khổng Nho. Nhưng mà mình đừng gọi là Khổng. Nhiều người mình hiểu lầm. Mình cứ hay quơ đủ cả nắm, rồi mình chửi Nho học này kia đủ thứ. Không, mình phải phân biệt cái nào là Khổng Nho, cái nào là Hán Nho, cái nào là Đường Nho, cái nào là Tống Nho. Mỗi thời đại vậy đó, họ lợi dụng cái triết thuyết, họ bẻ công cái triết thuyết đó để làm lợi cho họ. Có nghĩa là Hánism, cái chế độ nhà Hán là chế độ mà nó tạo ra sự phồn thịnh nhất cho Trung Quốc ở hai điểm. Thứ nhất là có bạo lực, có sức mạnh về bạo lực. Và thứ nhì, có lý thuyết để mà cai trị thiên hạ để phục tùng. À, thành ra cái sức mạnh của họ chỗ đó. Cho nên khi mình nói Đại Hán, mình đừng nghĩ là người Tàu, nghĩ như vậy là không chính xác. Mà phải nghĩ đó là một cái chế độ. Nó giống như mình nói về chủ nghĩa Cộng sản, thì khi mình nói về Hán, thì nó là chủ nghĩa Hán. Mà muốn biết chủ nghĩa Hán như thế nào, thì bây giờ nó gần hết giờ, anh em mình không có đủ giờ. Thì sao chúng ta sẽ đi sâu vào ở trong cái cách thức họ tổ chức về hành chánh, họ tổ chức về quân đội, họ tổ chức về cách trị dân, lý thuyết trị dân như thế nào, sự khác biệt giữa Khổng Nho và Hán Nho như thế nào. Đó, thành ra hiện tại bây giờ người Trung Cộng đó, họ không phải họ chỉ học riêng cái Cộng sản mà theo của Lenin hay Marxism, mà nó pha trộn luôn của cái tư tưởng Mao Trạch Đông ở trong đó nữa. Mà tư tưởng Mao Trạch Đông là gì? Là nó bắt nguồn từ ở trong Hánism, ở trong cái chủ nghĩa Hán. Thấy không? Đó, thành ra nhiều câu hỏi mà nhiều người trả lời không được là tại sao chủ nghĩa Cộng sản ở bên Tây Phương nó tàn rụi, mà ở bên Á Đông mình nó vẫn còn. Nó vẫn còn là vì nó có anh chủ nghĩa Hán ở trong đó. Bạn thấy không? Xin lỗi, mình nói như vậy có quá lẽ không Trần Anh?
Không, như vậy cũng đủ rồi anh. Mình còn vài cái danh từ nữa, nhưng mà có lẽ mình phải dành cho kỳ sau. Chẳng hạn như là cái danh từ Tàu. Tàu thì nó là một cái danh từ xuất phát về sau này. Nhưng mà hồi nãy thì chúng ta cũng đã đề cập tới cái vấn đề Trung Quốc rồi. Chúng ta cũng đã đề cập
Trung Hoa.
Rồi
Trung Hoa, Trung Quốc, rồi Trung Cộng, và nó khác nhau hết.
Đúng rồi.
Rồi China nó cũng khác nhau nữa.
Chúng ta chưa có đề cập tới cái Trung Cộng, tại vì Trung Cộng là cũng là một cái danh từ về sau này.
Về sau này chúng ta
đang đi ngược về cái thời gian, thì chúng ta cũng đã đủ cái thời gian để chúng ta nói về những cái nguồn gốc của mấy cái danh từ đó, để rồi trong tương lai chúng ta đi sâu hơn về những cái phương pháp của cái chủ nghĩa Hán. Họ bành trướng như thế nào, đặc biệt là chúng ta sẽ chú trọng về một số cái vấn đề từ văn hóa, kinh tế, xã hội, để chúng ta thấy được rằng cái tác động của nó như thế nào đến các dân tộc xung quanh. Tại vì họ cũng lợi dụng cái chủ nghĩa đó để mà họ bành trướng ra, thành cũng giống hệt như là chủ nghĩa Cộng sản đang là bành trướng như vậy thôi. Thì chúng ta có đủ cái thời gian trong tương lai để chúng ta bàn thêm. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã đề cập tới một vài cái danh từ mà có lẽ cũng đã làm cho chúng ta thêm được những cái ý kiến đó. Thì cảm ơn anh Trương Bộ Tài, để chúng ta có cơ hội trong tương lai chúng ta tiếp tục. Không biết anh có đôi lời để mà tóm tắt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa anh?
Tóm tắt buổi nói chuyện tức là chúng ta phải tìm lại cái định nghĩa, cái nguồn gốc của danh từ Đại Hán. Đại Hán nó bao trùm nhiều yếu tố mà đa số chúng ta khi chúng ta nghe đó, chúng ta không nắm vững vấn đề. Chúng ta chỉ nghĩ Đại Hán là người Hán, là người Trung Quốc thôi. Chứ Đại Hán nó là cả một cái chủ nghĩa mà trong đó đó họ phát triển về văn hóa, kinh tế, chính trị và giáo dục. Đó, chúng ta phải đi sâu vào đó thì chúng ta mới thấy được cái sự chính thống của người Hán mà họ muốn bành trướng ra. Mà khi hiểu rõ như vậy rồi thì chúng ta mới có những cái phương pháp mà chúng ta có thể điều chỉnh lại cái cách hành xử, đối xử lại với chủ nghĩa Hán. Đó. Kỳ sau thì tôi sẽ điều nghiên thêm và phải chia sẻ với quý vị về cái cách thức mà họ tổ chức về hành chánh, về nhà nước và về kinh tế và về triết học. Đó là sức mạnh của người Hán. Chứ không phải là Đại Hán là chỉ cầm súng ống mà họ đi xâm lăng, cũng như người Trung Cộng bây giờ đó, họ tiến sang cái xứ khác, họ không phải là chỉ có quân đội, chỉ có kinh tế không thôi. Đó, mà họ dùng luôn cả cái mà mình gọi là soft power, tức là quyền lực mềm á.
Quyền lực mềm, dạ.
Yeah. Quyền lực là tư tưởng, thấy không? Họ dùng lại không nhỏ. Hồi xưa họ, khi họ chiếm được, khi Mao Trạch Đông chiếm được Trung Quốc thì chửi khổng học như là con chó. Mà bây giờ lập ra viện khổng học đầy hết thế giới. Bên Việt Nam mình cũng có lập viện nghiên cứu của khổng nữa, thấy không? Nhưng mà cái nội dung của nó như thế nào? Đó, cái đó là chúng ta cần phải đào sâu, chứ không phải mới nghe qua, vừa mới nghe khổng hay là vừa mới nghe nho là mình tức giận lên, mình quơ đũa cả nắm, mình chửi, cái đó không đúng. Đó. Vâng. Thì kỳ sau nha, mình hẹn lại kỳ sau, mình sẽ đi sâu vào vấn đề đó nha anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư Trần Bồ Tài. Chúng ta có cái cơ hội để tiếp tục với quý thính giả của chúng ta vào những kỳ tới. Và tiện đây thì chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình và hẹn với quý vị vào kỳ tới để chúng ta tiếp tục chương trình với giáo sư Trần Bồ Tài. Xin kính chào.
Dạ, cảm ơn anh Trần Anh cho mình có dịp. Nhớ gửi cho mình MP3 để mình nghe lại nha.
Vâng, Trần Anh sẽ gửi cho anh.
Dạ, xin kính chào tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đài. Hẹn lại kỳ sau, tôi sẽ trở lại.
Vâng, chào
anh. Cảm ơn quý vị.
Chào anh và chào quý thính giả.
Thêm trang sử vàng nào ta.